Gần 1.200 người đã ký vào bản tuyên bố phản đối ngược đãi tù nhân lương tâm trong lúc các tù nhân ở một trại giam ở miền Trung tiếp tục cuộc tuyệt thực đã kéo dài gần 4 tuần qua để phản đối việc bị đối xử hà khắc trong tù. Các tù nhân lương tâm gồm ông Trương Minh Đức, Đào Quang Thực, Nguyễn Văn Túc, Trần Phi Dũng đã tuyệt thực sang ngày thứ 29 trong trại giam số 6 ở Thanh Chương, Nghệ An, theo hai người vợ của hai tù nhân lương tâm cho VOA biết. Cuộc tuyệt thực đã làm dấy lên một phong trào phản đối trên các trang mạng xã hội trong những tuần qua, đặc biệt là trang Facebook có tên Tuyệt thực vì tù nhân lương tâm. Ngày 28 tháng 6, một nhóm nhà hoạt động dân chủ nhân quyền ở thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng tuyên bố phản đối ngược đãi tù nhân lương tâm, và theo bà Ngô Thu, người đồng khởi xướng bản tuyên bố, cho biết đã có 1.193 người ký tên tính đến ngày 9 tháng 7. Bà Thu cho VOA biết rằng bản tuyên bố được đưa ra sau khi có thông tin từ bà Nguyễn Kim Thanh về tình trạng các tù nhân lương tâm bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt. Bà Thanh hôm 9 tháng 7 cho VOA biết chồng bà là ông Trương Minh Đức, một thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ đang thụ án 13 năm ở trại giam số 6, và các bạn tù đang tuyệt thực để phản đối việc trại giam giữ hết quạt trong điều kiện nắng nóng lên đến 40 độ C.
Các anh rất là mệt mỏi vì các anh toàn là người lớn tuổi, bệnh tim mạch, huyết áp. Tại là họ gỡ hết quạt cho các anh sức đựng không chịu đựng nổi nữa, thì cũng như không còn cách nào nữa, các anh phải dùng đến cái tuyệt thực, vấn đề tuyệt thực. Thì hôm mà tôi gặp 20 tháng 6 thì anh đã tuyệt thực được 10 ngày rồi, thì từ hôm đấy nay là 29 ngày rồi.
Bà Bùi Thị Dề, vợ của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc, người cũng đang thụ án 13 năm ở trại giam số 6, xác nhận với VOA rằng chồng bà đang tuyệt thực sang ngày thứ 29 và nói bà lấy làm lo lắng cho sức khỏe của chồng bà trong tình trạng ông Túc bị cao huyết áp, bệnh tim, bệnh trĩ và bệnh viêm giác mạc vì thiếu ánh sáng. Cả ký giả Trương Minh Đức và nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc đều bị kết án tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Thanh đến thăm chồng hôm 20 tháng 6 và được biết ông Đức cùng một số tù nhân khác lúc đó đã tuyệt thực được 10 ngày để phản đối cách đối xử của trại giam. Kể từ đó, bà đã gửi đơn khiếu nại tới nhiều cơ quan liên quan gồm cả Bộ Công an, nhưng không nhận được hồi đáp. Bản tuyên bố phản đối ngược đãi tù nhân lương tâm có chữ ký của nhiều đại diện của các tổ chức xã hội dân sự cũng như những cá nhân trong và ngoài nước, yêu cầu các ông Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra lệnh chấm dứt ngay các hành vi ngược đãi tù nhân ở tất cả các trại giam trên phạm vi toàn quốc, cũng như cử phái đoàn đến các trại giam để thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, hoặc truy tố những cán bộ trại giam vi phạm công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người mà Việt Nam đã ký kết. Bản tuyên bố cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế, các nước trên thế giới hãy lên tiếng và có những biện pháp thích hợp với nhà cầm quyền Việt Nam, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam thực thi công ước chống tra tấn như đã ký kết. Ngoài ra, các nhà hoạt động nhân quyền dân chủ cũng vận động cộng đồng trong nước và quốc tế hỗ trợ bảo vệ các tù nhân lương tâm, nhất là các anh em trong trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An và trại giam số 5 Thanh Hóa và các trại giam khác. Hôm 9 tháng 7, bà Thanh đã gặp đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ, Úc và Liên minh châu Âu để nói chuyện về cuộc tuyệt thực cũng như tình trạng của chồng bà và những tù nhân khác. Theo bà, đại diện các sứ quán đều bày tỏ quan ngại về tình hình tù nhân lương tâm và nạn ngược đãi tù nhân lương tâm trong các trại giam ở Việt Nam. Họ cho biết một số đại sứ quán đã chất vấn và đề nghị chính quyền Việt Nam đảm bảo nhân quyền tối thiểu cho tù nhân lương tâm. Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International đưa ra hồi tháng 5 nói rằng ngày càng có nhiều người bị kết án tù ở Việt Nam vì đã bày tỏ quan điểm bất đồng trên các trang mạng xã hội từ khi luật an ninh mạng có hiệu lực hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ Ngoại giao ở Hà Nội đã phản bác báo cáo này và nói không có việc giam giữ bất kỳ tù nhân lương tâm nào ở Việt Nam.
Hai bộ của Việt Nam đưa ra những dự toán riêng rẽ về đường sắt cao tốc và đường sắt tốc độ cao với mức chênh lệch tới 32 tỷ đô la, theo báo chí trong nước hôm 9 tháng 7. Một chuyên gia kỳ cựu về kinh tế và đầu tư bình luận với VOA rằng ở mức độ phát triển hiện nay, Việt Nam hơi hoang tưởng khi nghĩ đến việc làm đường sắt cao tốc. Các báo trong đó có Tuổi Trẻ, Tiền Phong và VN Express cho hay Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới báo cáo với Thủ tướng rằng có thể đầu tư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam chỉ cần đến 26 tỷ đô la, tức là chưa đến một nửa so với đề xuất về đường sắt cao tốc của Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn phân tích của các chuyên gia Đức và Hà Lan cho rằng với chiều dài hàng nghìn km. Tốc độ chạy tàu trên trục Bắc Nam khoảng 200 km/h là đạt hiệu quả kinh tế, theo các bản tin. Trước đây, Bộ Giao thông Vận tải từng trình Thủ tướng phương án đầu tư mới tuyến đường sắt cao tốc với tốc độ chạy tàu 320 km/h, cần đến tổng vốn xây dựng lên tới khoảng 58,7 tỷ đô la. Nếu được duyệt, thời gian dự kiến bắt đầu xây dựng là vào năm 2020, tức là năm sau, và hoàn thành vào năm 2050. Giáo sư Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương, bình luận với VOA rằng các con số dự toán ở Việt Nam chẳng bao giờ chính xác cả và thông thường số tiền phải chi trên thực tế sẽ cao gấp rưỡi so với dự toán. Bên cạnh mối quan ngại về chi phí thi công, vị giáo sư cũng từng giữ chức Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới cho rằng với quy mô và tốc độ tăng trưởng hiện nay, trong 5 đến 10 năm nữa, Việt Nam chưa nên làm đường sắt cao tốc. Việt Nam cần thận trọng tham khảo bài học của các nước phát triển hơn, nhất là các nước ở châu Á như Nhật Bản hay Trung Quốc về đường sắt cao tốc, giáo sư Võ Đại Lược nói. Theo lời ông, Nhật Bản là nước phát triển có tổng sản phẩm quốc nội GDP lẫn thu nhập bình quân đầu người cao hơn Việt Nam nhiều lần, song đường sắt cao tốc của họ vẫn không thu lợi được mà chỉ hòa vốn, thậm chí nhà nước phải bù lỗ. Còn tại Trung Quốc, tình hình không khá hơn gì, giáo sư Lược nói, mặc dù về mặt chính thức, nước này chưa công bố báo cáo về lời lỗ. Ông Lược cho biết thêm rằng trong các cuộc tham vấn cách đây 4-5 năm do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức với sự có mặt của ông và nhiều chuyên gia thuộc các lĩnh vực kinh tế, khoa học giao thông, kể cả tâm linh, v.v., hầu hết các nhà chuyên gia đều không đồng ý với ý định xây dựng đường sắt cao tốc. Tiếp đó, cách đây hơn một năm, Bộ Giao thông và Vận tải lại tham vấn với các chuyên gia, trong đó có giáo sư Võ Đại Lược, nhưng vẫn không nhận được sự đồng ý, vị giáo sư cho biết. Ngoài các lý do về không hiệu quả khi kinh doanh chở khách và chở hàng, các chuyên gia cảnh báo về việc dự án sẽ chiếm nhiều diện tích đất, dẫn đến những vấn đề xã hội lớn ở đất nước mà lâu nay luôn có những bức xúc từ nhóm các người dân bị mất đất cho các dự án. Cá nhân ông Lược, một cựu thành viên của Tổ tư vấn cho Thủ tướng Võ Văn Kiệt, có lý do riêng theo góc nhìn của ông khi phản đối dự án, ông nói.
Với cái trình độ phát triển còn đang thấp của Việt Nam, tổng GDP mới có 240 tỷ. Mà ông làm một con đường sắt mà tới 58 tỷ đô la đến cái lúc thực thì nó rất rưỡi. Hiện nay là công của Việt Nam đã là rất cao rồi, mà lao vào con đường sắt đấy thì hoàn toàn không ổn. Việt Nam mới vừa thoát khỏi kém phát triển, đang nghĩ đến đường sắt tốc cao tốc thì đấy là một điều suy nghĩ thì hoang tưởng quá.
Từ góc nhìn của nhà hoạt động, ông Vũ Quốc Ngữ, Tổng Giám đốc Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, cũng phản đối dự án do mối lo về nạn tham nhũng ở Việt Nam. Ông Ngữ bày tỏ quan điểm với VOA.
Trong cái tình trạng tham nhũng một cách hệ thống ở Việt Nam hiện nay thì mọi cái đại dự án về hạ tầng nó sẽ là một cái gánh nặng có thể mai sau. Nhiều cái dự án đã và đang hoàn thành đó bị đội vốn lên rất nhiều lần so với dự toán ban đầu, tức là đắt hơn so với mặt bằng chung của thế giới rất nhiều lần. Thứ hai là cái khẩn cấp của công trình nó không được đảm bảo, nên dẫn đến cái tuổi thọ của công trình nó rất là ngắn.
Nhận xét về việc Bộ Giao thông Vận tải tỏ ra tâm huyết với dự án đường sắt cao tốc đòi hỏi số vốn hơn gấp đôi so với tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Ngữ nói.
Tôi nghĩ rằng là cái tình trạng tham nhũng như này thì họ càng muốn làm nhiều dự án và với dự toán ngân sách càng nhiều càng tốt để họ tham nhũng. Tôi nghĩ rằng đấy là cái nguyên nhân chính để họ muốn cổ khí cho những cái dự án nhiều tiền. Không biết là hiệu quả như thế nào.
Các chuyên gia không rõ danh tính được một bài báo của Vietnamnet hôm 9 tháng 7 trích dẫn nêu ra quan ngại rằng kiến thức lẫn thực tế kinh nghiệm của Việt Nam chưa có sự chuẩn bị đầy đủ để triển khai một tuyến đường sắt tốc độ cao nên sẽ mất chủ động, bị lệ thuộc vào công nghệ nước khác, không bảo vệ được quyền lợi và khả năng tự chủ của Việt Nam. Dự án đường sắt cao tốc sẽ được Bộ Giao thông và Vận tải trình lên Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2019.